Y Tiên Thiểu, chương 1490, Ngũ Đài Sơn, 2, góc truyện audio.com. Về phần Tăng Hoàng lựa chọn ra tay lúc này, đơn giản là muốn mang theo quầng sáng đồ hoàng, dù sao hiện tại tiểu tử tùy qua đã trở thành tiên đạo mộc hoàng, uy thế đang nùng, lúc này giết chết hắn Tăng Hoàng hoàn toàn có thể đem uy danh nhanh chóng truyền ra chuẩn bị cho hành động kế tiếp của bọn họ. Cho nên đối với Tăng Hoàng mà nói tùy qua chỉ là đá đặt chân. Ở trong mắt Tăng Hoàng chính là như vậy, nhưng phỏng chừng sự thật không sai biệt lắm. Khương Nguyệt Phi nói, cho dù lực lượng Tăng Hoàng bị hạn chế một bộ phận, tiểu tử tùy qua khẳng định không phải là đối thủ. Đừng nhìn tiểu tử chiếm được danh hiệu Mộc Hoàng, nhưng bất quá chỉ là một chiếc xuông mà thôi, trong mắt người của tiên đạo, ngay cả cái rắm cũng không phải, ngoại trừ Thiên Lam Kiếm Tông đi được gần, những ẩn thế tông môn khác căn bản không để ý hắn. Cho nên hắn muốn chiến đấu với Tăng Hoàng, đấu cùng Phật Tông, tất cả đều do hắn một mình chiến đấu, dù không chết trong tay Tăng Hoàng, cũng sẽ chết trong tay người Phật Tông. Sư Tôn, rốt cục Thiên Ngoại Phật Tông có lai lịch gì, Sư Tôn cũng biết. Vũ Hoàng hỏi vấn đề cực kỳ mấu chốt, Tăng Hoàng còn cho rằng hắn có thể lừa dối, nhưng nhóm người vi sư có thể đoán ra, lai lịch của Thiên Ngoại Phật Tông có thể là một thế giới khác trong tinh không cực lạc Phật giới. Khương Nguyệt Phi nói, đám hòa thượng ngốc thật nghĩ hòa thượng từ ngoài đến dễ dàng, cho nên vừa đến Hoa Hạ Thần Châu, liền điên cuồng thu nhận đệ tử, hơn nữa không quản tiên đạo, ma đạo hay yêu đạo, hòa thượng đều có biện pháp hấp thu đi vào, mang kỳ danh độ hóa bọn họ, trên thực tế khống chế tư tưởng của họ. Nhưng bởi vì Phật Tông chiêu nạp cả rác rưởi tiên ma yêu đều có cho nên thế lực lớn mạnh thật nhanh, vì vậy về sau tiên ma lưỡng đạo không thể không liên thủ diệt trừ bọn họ. Đương nhiên người của yêu tộc còn âm thầm hỗ trợ, nhờ vậy mới đem họ hoàn toàn đánh bại. Đệ tử hiểu được, Vũ Hoàng nói, để tiểu tử tùy qua cùng Tăng Hoàng lưỡng bại câu thương, tốt nhất là ôm nhau cùng chết, như vậy chúng ta có thể ngư ông thủ lợi tiếp quản Lôi Âm Động Thiên. Đúng vậy, nếu tiểu tử kia thật có bản lĩnh đánh trọng thương Tăng Hoàng, đối với Côn Luân thật tốt. Bên trong tiểu Lôi Âm Động Thiên không biết có bao nhiêu bí bảo Phật Tông, nếu chúng ta chế trụ Tăng Hoàng, mấy thứ này đương nhiên đều của chúng ta. Còn có thần Thảo Tông, nghe nói tài đại khí thô, không biết có bao nhiêu đan dược nếu tiểu tử chết chúng ta giết vào cướp đoạt một phen, xem như trả lại sỉ nhục của ngươi. Trong lời nói của Khương Nguyệt Phi lộ ra cảm giác gừng càng già càng cay, lòng dạ ác độc. Sư Tôn Cao Minh, Vũ Hoàng nói, đệ tử lập tức tiến hành sắp xếp bên cạnh Ngũ Đài Sơn, tùy cơ ứng biến. Khương Nguyệt Phi gật đầu trên mặt hiện chút hưng phấn. Xem ra không cần bao lâu nữa những lão gia hỏa chúng ta có thể ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Cũng cho ta xem thử trong tu hành giới bây giờ còn có bao nhiêu người ngăn chặn được một kích toàn lực của ta. Trời còn chưa sáng tùy qua đã đi tới gần Ngũ Đài Sơn. Lối vào sơn môn Ngũ Đài Sơn nằm gần bên núi, sơn môn đã mở ra tựa hồ người của Phật Tông Ngũ Đài đã biểu lộ thái độ. Hoan nghênh nhân sĩ tu hành giới đến xem cuộc chiến. Loại tình huống này không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Tăng Hoàng cùng tùy qua quyết chiến trên ngọn núi cao nhất Ngũ Đài Sơn, trên đỉnh có một pho. Góc truyện audio.com. Tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, đây là kiến trúc dấu hiệu của Ngũ Đài. Nơi này sẽ có cuộc chiến tối tăm trời đất nhưng Ngũ Đài Sơn lại phối hợp như thế, thật có cảm giác lạ kỳ. Nói trắng ra là, Ngũ Đài Sơn trực tiếp khuất phục Tăng Hoàng. Là khuất phục mà không phải yếu thế. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng, Tăng Hoàng có thể làm cho Ngũ Đài Sơn đồng ý biến nơi này thành chiến trường, đã đủ chứng minh hết thảy. Sở dĩ tùy qua đi đến, là vì xác minh tình huống. Khi tùy qua chứng kiến Lưu Ly Phong, không nhịn được cười lạnh bởi vì ngọn núi không có một gốc cây ngọn cỏ chỉ dùng Lưu Ly xây dựng mà thành. Hiện tại hắn biết vì sao Tăng Hoàng lựa chọn nơi này để quyết chiến, bởi vì tùy qua là Mộc Hoàng, có được thủ đoạn hiệu lệnh thiên hạ thảo mộc cho nên mới lựa chọn nơi này, rõ ràng muốn làm suy yếu lực lượng của tùy qua. Với tu vi cảnh giới hiện tại của tùy qua, năng lực hiệu lệnh thiên hạ thảo mộc đâu chỉ hạn chế trên một ngọn núi. Cho dù tùy qua không rời khỏi Lưu Ly Phong, nhưng chỉ cần động thần niệm hoàn toàn có thể đem cả thảo mộc của Ngũ Đài Sơn hiệu lệnh phục vụ cho mình, cho nên ý nghĩ này của Tăng Hoàng hoàn toàn thất bại. Mà lúc này thần niệm của tùy qua đã bao trùm từng gốc cây ngọn cỏ Ngũ Đài Sơn, thông qua chúng thăm dò động tĩnh. Địa vực của Ngũ Đài Sơn cực kỳ rộng lớn, vô số ngọn núi, nhưng so sánh với bên tiên đạo luôn thích Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Phật Tông Ngũ Đài phần lớn đều là chùa chiền, không khí đều tản ra chân khí đàn hương. Khi thần niệm tùy qua bao trùm, hắn rất nhanh liền hiểu được vì sao Ngũ Đài Sơn phải phục tùng Tăng Hoàng, bởi vì không nhìn thấy cường giả chân chính, chân khí mạnh nhất chỉ tới hóa thần hậu kỳ. Mà tu vi Tăng Hoàng hiển nhiên đã siêu việt hóa thần, khuất phục cùng lui nhường là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ người của Ngũ Đài Sơn, người của ẩn thế tông môn lục tục chạy tới xem cuộc chiến. Nhưng trong những người đến thấp nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, đại khái nhiều người nghe uy danh của Tùy Qua cho nên suy đoán cuộc chiến này thật kinh người, người tu vi quá thấp căn bản không dám đến quan sát, sợ bị liên lụy tới. Thời gian trôi qua, người đến xem cuộc chiến ngày càng nhiều, chẳng những có ẩn thế tông môn, ngay người của ma đạo cùng yêu tộc cũng không ít. Tin tức Tăng Hoàng quyết chiến cùng Mộc Hoàng đã được Huyền Mệnh khách sạn mở rộng một phen, cơ hồ toàn bộ tu hành giới đều biết rõ. Sắc trời dần sáng, A-di-đà Phật, khi phía chân trời dâng lên ánh sáng, trên đỉnh Lưu Ly Phong đột nhiên truyền ra thanh âm Phật hiệu trang nghiêm. Lúc này nghe được bốn chữ kia, mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn lên đỉnh núi, như nghe được Phật Đà gọi về. Theo sau liền chứng kiến trên đỉnh đầu pho tượng dược sư Lưu Ly Quang Phật xuất hiện một hắc y tăng nhân đang ngồi, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân phóng thích Phật quang khiến người phải nhìn chăm chú. Tăng Hoàng vừa xuất hiện liền lớn tiếng dọa người. Theo sau ánh mắt hắn nhìn về chỗ Tùy Qua quát. Nếu Mộc Hoàng đã tới, vì sao không hiện thân? Tùy Qua biết hắn đã cảm ứng được chỗ của mình, không cần tiếp tục che giấu, vì thế liền xuất hiện trên một ngọn núi thấp bé, lăng không chậm rãi đi lên đỉnh Lưu Ly Phong. Tình hình như thế thật sự quỷ dị, bởi vì mọi người đều là cao thủ kiến thức bất phàm, nhưng không ai biết Tùy Qua làm sao có thể đi trong hư không mà không hề sử dụng. Góc truyện audio.com Một tia nguyên khí thậm chí không sản sinh chút ảnh hưởng với thiên địa linh khí khắp chung quanh. Cách chương.